Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất.
Ngoại trưởng Mỹ vinh danh nạn nhân khủng bố ở kề nhà. Lệnh giới nghiêm ở thành phố Baltimore, Hoa Kỳ chấm dứt. Số tử vong vì động đất Nepal lên tới hơn 7.200 người.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney.
Australia thắt chặt luật lệ đầu tư nước ngoài trước những lạm dụng, đặc biệt là từ Trung Quốc, là đối tác lớn nhất không những về mặt mậu dịch mà còn trong lĩnh vực đầu tư.
Trong khi đó, với mục tiêu tăng cường quyền lực mềm, Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu think tank đầu tiên ở Mỹ. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay vinh danh các nạn nhân trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998 và hàng loạt các vụ tấn công gần đây, đồng thời cam kết rằng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố. Ông Kerry tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ đánh bom tòa đại sứ ở kề nhà và tuyên bố rằng khủng bố sẽ luôn luôn thất bại trong nỗ lực gieo rắc sợ hãi và chia rẽ dân chúng và rằng tương lai không thuộc vào những tay khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ nói, đúng là khủng bố có thể biến một tòa nhà thành một đống gạch vụn. Đúng là họ thậm chí có thể cướp đi sinh mạng của người dân vô tội. Nhưng họ không thể mang lại cho bất cứ ai những gì thật sự làm cho cuộc đời đáng sống. Ông Kerry hôm nay cũng gặp Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để thảo luận cách đối phó hữu hiệu hơn với các mối đe dọa từ nhóm chủ chiến Al-Shabaab có căn cứ ở nước láng giềng Somalia. Nhà chức trách liên bang Hoa Kỳ đang lục soát căn hộ của hai người bị cảnh sát bắn chết ở Texas sau khi hai tay súng này xả súng vào nhân viên an ninh bên ngoài một cuộc thi vẽ biếm họa đất tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Thành phố Garland gần Dallas cho hay nhân viên an ninh bị trúng đạn đã xuất viện sau thời gian ngắn nhập viện. Cảnh sát đang lục soát bên trong xe của hai nghi can này xem có chứa bom hay không. Các giới chức chưa tiết lộ danh tánh của hai nghi can cư trú tại bang Arizona lân cận. Tuy nhiên, tin tức cho hay một trong hai nghi can tên là Elton Simpson. Một tổ chức có tên gọi là Sáng kiến Bảo vệ Tự do của Hoa Kỳ tài trợ cuộc thi rao giải thưởng $10,000 cho người thắng giải. Giám đốc điều hành tổ chức này, bà Pamela Geller cho CNN biết, cuộc thi vinh danh quyền tự do ngôn luận. Trang web của tổ chức cho hay hơn 350 bức biếm họa đã nộp dự thi để chứng tỏ rằng người Mỹ không sợ hãi bởi sự uy hiếp bạo lực của Hồi giáo. Trung tâm về luật nghèo khó ở miền Nam, nơi lưu giữ dữ kiện về các nhóm hận thù trên toàn nước Mỹ, gọi nhóm Sáng kiến Bảo vệ Tự do của Hoa Kỳ là một tổ chức chống Hồi giáo cực đoan. Thị trưởng thành phố Baltimore Stephanie Rawlins Blake vừa thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn thành phố, trong khi người biểu tình tổ chức thêm một cuộc tuần hành nữa bên ngoài tòa thị chính để phản đối bạo hành trong ngành cảnh sát. Baltimore chìm trong hỗn loạn hồi tuần trước sau tang lễ của ông Freddie Gray, một người da đen thiệt mạng tháng trước trong lúc bị cảnh sát câu lưu. Thị trưởng Rawlins Blake tuyên bố bà không muốn duy trì lệnh giới nghiêm lâu hơn mức cần thiết. Bà nói, ưu tiên số một của tôi khi ban hành lệnh giới nghiêm là để bảo đảm an toàn, an ninh công cộng, sức khỏe và sự bình yên của cư dân Baltimore. Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ và các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ nhà hàng, đã chỉ trích lệnh giới nghiêm này. Không lâu sau khi bà Rawlins Blake loan báo chấm dứt giới nghiêm, Thống đốc tiểu bang Maryland Larry Horan cho hay là khoảng 4.000 binh sĩ và cảnh sát được điều tới từ các tiểu bang khác đã bắt đầu rời khỏi Baltimore. Và thống đốc tiểu bang cũng cho biết là tình trạng khẩn cấp ở Baltimore sẽ không được dỡ bỏ cho tới khi nào tất cả các binh sĩ đã ra khỏi nơi này. Hôm qua, người biểu tình đã tận dụng ngày xuân đẹp trời để tụ tập ôn hòa bên ngoài tòa thị chính, nhiều người cầu nguyện cho hòa bình. Trung tâm thương mại trong vùng này từng bị hôi của trong các vụ bạo loạn hôm thứ Hai tuần trước, ngày hôm qua đã mở cửa lại lần đầu tiên, cho phép các cư dân giải quyết nhu cầu cấp bách, tiếp cận chợ búa và các cửa hàng mua sắm. nhiều vùng trong thành phố bùng nổ bạo động sau đám tang của ông Gray hôm thứ Hai, khiến cho nhiều cửa tiệm và xe cộ bị đốt cháy, cảnh sát bị thương và hơn 200 người bị bắt. Văn phòng công tố tiểu bang của thành phố Baltimore đã truy tố 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Gray, trong đó có 3 cảnh sát da đen, với nhiều tội danh khác nhau, từ ngộ sát cho tới sát nhân. Các công tố viên nói ông Gray bị bắt không có lý do và cảnh sát đã làm ngơ trước thỉnh cầu được cấp cứu của nạn nhân. Nghiệp đoàn cảnh sát cho biết là sẽ chống lại các cáo trạng đó. Chiến dịch giải cứu bằng quân sự của Nigeria kết thúc nhiều tháng trời, hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc. Những người sống sót cho hay có một số người thiệt mạng vì nổ bom mìn hoặc bị các chiếc xe hạng nặng cán chết. Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp quốc gia ngày hôm qua cho biết nhóm 275 người được giải cứu tuần trước ở đông bắc Nigeria đã được đưa tới một trại tị nạn, nơi họ sẽ được chăm sóc thuốc men và tư vấn tâm lý. Một số phụ nữ ở đó thuật lại những gì đã xảy ra sau khi quân đội tới giải cứu họ. Các nhân chứng này nói rằng một số phụ nữ ẩn nấp trong các bụi cây mà các binh sĩ không nhìn thấy và đã thiệt mạng khi một chiếc xe bọc sắt chở binh sĩ cán qua. Họ cho biết vì nhiều người được giải phóng nên các chiếc xe quân sự không đủ chỗ chở, khiến một số phải đi bộ theo sau đoàn xe và vì thế có một số người dẫm phải mìn bẫy gây nổ khiến 3 phụ nữ tử vong.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Đài Loan và Trung Quốc hôm nay gặp nhau lần đầu tiên trong vòng 6 năm và tiến hành các cuộc thảo luận mà các nhà phân tích nói là để tranh thủ sự ủng hộ cho Quốc dân đảng đương quyền ở Đài Loan trước cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Theo tường thuật của thông tín viên BLI của đài VOA tại Bắc Kinh, thông điệp chính của Chủ tịch Quốc dân đảng Chu Lập Luân gửi tới Trung Quốc là gia tăng các cơ hội kinh tế cho thế hệ trẻ Đài Loan. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Chuyến viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên của ông Chu Lập Luân là một chuyến đi quan trọng. Chẳng những đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm, các nhà lãnh đạo của hai đảng đương quyền gặp nhau, mà bởi vì ông Chu là người rất có thể sẽ trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Đài Loan. Ông Chu tới Trung Quốc hôm thứ Bảy để thực hiện chuyến viếng thăm trong 3 ngày. Chuyến đi bao gồm những cuộc gặp gỡ với các giới chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tham dự một cuộc hội thảo giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, và những cuộc thảo luận có tính chất thân mật với các học giả và sinh viên tại các trường đại học ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngày hôm nay, khi gặp Tổng bí thư Tập Cận Bình, ông Chu đã tái khẳng định sự ủng hộ của đảng ông đối với việc Đài Loan và Trung Quốc rốt cuộc sẽ tái thống nhất. Đó là một lập trường then chốt đã giúp cho hai đảng cựu thù này có thể gặp nhau. Ông Chu cũng hô hào cho sự tham gia nhiều hơn của Đài Loan vào những nỗ lực nhằm thúc đẩy cho sự hợp nhất kinh tế khu vực. Ông Chu Lập Luân nói rằng thế hệ trẻ ở Đài Loan rất hy vọng có thể thấy được sự thăng tiến của hòa bình khu vực, bất kể là việc đó có được nhờ những hành động nào và do tổ chức nào thực hiện. Ông cho biết trong những nỗ lực thăng tiến sự hợp nhất kinh tế khu vực, có Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Á Châu do Trung Quốc thành lập và kế hoạch một vòng đai, một con đường do Bắc Kinh khởi xướng. Trong chuyến viếng thăm này, ông Chu đã lập lại yêu cầu của Đài Loan xin gia nhập Ngân hàng Cơ sở Hạ tầng, có số vốn nhiều tỷ đô la của Trung Quốc. Trung Quốc cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và họ có những mối lo ngại về việc Đài Loan gia nhập ngân hàng này với một danh xưng có thể bao hàm ý nghĩa Đài Loan là một nước độc lập. Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình đã cam kết thực hiện thêm những nỗ lực để mang lại lợi ích cho dân chúng ở Đài Loan, kể cả việc dành cho Đài Loan những sự ưu đãi trong lúc Trung Quốc tiếp tục mở cửa nền kinh tế của mình. Ông Tập Cận Bình cũng nói với ông Chu Lập Luân rằng đôi bên nên giải quyết những sự khác biệt chính trị bằng cách tổ chức những cuộc thảo luận trên cơ sở bình đẳng. Nhưng ông Tập nói thêm rằng những cuộc thảo luận như vậy chỉ có thể diễn ra với điều kiện Đài Loan chấp nhận là một phần của Trung Quốc. Phe Cộng sản đã đánh bại phe Quốc dân đảng vào năm 1949 trong cuộc nội chiến, khiến họ phải chạy sang Đài Loan. Cuộc họp hôm nay giữa các nhà lãnh đạo của hai đảng là cuộc họp thứ 3 kể từ năm 1949 và là cuộc họp đầu tiên từ năm 2009. Cuộc gặp này diễn ra vào một thời điểm cực kỳ quan trọng đối với Quốc dân đảng, khi sự ủng hộ chính trị của dân chúng ở Đài Loan đối với họ bị tuột dốc trong lúc họ tăng cường các mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Trịnh Vũ Thạc, giáo sư môn chính trị của Đại học thành phố Hồng Kông cho biết, mặc dù chuyến đi có những mối rủi ro cho ông Chu Lập Luân và cho Quốc dân đảng, nhưng ông nghĩ rằng Trung Quốc có phần chắc sẽ tìm kiếm những cách thức để ủng hộ cho đảng cựu thù này.
The KMT can certainly count on some support.
Quốc dân đảng chắc chắn có thể nhận được những sự hỗ trợ nào đó từ mối quan hệ với Trung Quốc. Và trong trường hợp cá biệt này, việc Đài Loan gia nhập Ngân hàng Cơ sở Hạ tầng Á Châu có thể là một sự nhượng bộ mà Trung Quốc sẽ dành cho Đài Loan.
Từ khi giành lại quyền chấp chính qua cuộc bầu cử năm 2008, Quốc dân đảng đã đặt ưu tiên cho việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc và từ đó tới nay đôi bên đã ký kết với nhau nhiều hiệp định kinh tế. Tuy nhiên, một cuộc phản kháng quy mô lớn do sinh viên dẫn đầu hồi năm ngoái, với cao điểm là việc chiếm cứ trụ sở Quốc hội để phản đối một hiệp định thương mại với Trung Quốc, đã động viên những cử tri trẻ tuổi ở Đài Loan và nêu lên nhiều câu hỏi về vấn đề lợi hại của việc siết chặt quan hệ với Bắc Kinh. Không lâu sau phong trào phản kháng đó, Quốc dân đảng đã bị đại bại trong các cuộc bầu cử chính quyền địa phương và bị mất 8 ghế thị trưởng và huyện trưởng, kể cả thủ đô Đài Bắc, vốn là căn cứ chính của Quốc dân đảng. Đảng đương quyền này hiện giờ vẫn chưa chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông Chu Lập Luân là người có cơ hội tốt nhất để giành được thắng lợi. Ông Chu năm ngoái đã tái đắc cử chức vụ thị trưởng Tân Bắc là thành phố lớn nhất Đài Loan, nhưng ông tuyên bố ông sẽ không rời bỏ chức vụ này để ra tranh cử tổng thống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc tìm cách tăng cường quyền lực mềm bằng cách thành lập think tank mới. Trong khuôn khổ một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoay chiều công luận Mỹ, Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu đặc biệt tập trung vào cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Những người sáng lập tổ chức này mô tả đây là think tank đầu tiên của Trung Quốc ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ. Theo bản tin của tờ The Wall Street Journal, viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ gồm có 3 nhân viên làm việc từ một văn phòng nhỏ ở gần phi trường Ronald Reagan ở Washington. Sứ mạng của viện nghiên cứu này là nghiên cứu và trao đổi về các vấn đề hàng hải và các quan hệ Mỹ-Trung, chứ không đại diện cho chính quyền Trung Quốc, theo lời của giám đốc điều hành của viện, bà Hong Nong. Theo lời bà Hong, thì viện muốn xây dựng một diễn đàn để phổ biến một thông điệp đúng đắn từ cả hai phía. Bà Hong bảo vệ bằng tiến sĩ tại Đại học Alberta ở Canada với chủ đề xoay quanh việc xem xét các vấn đề pháp lý và chính trị tại Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ ra đời, tiếp theo sau lời hô hào của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái, kêu gọi thành lập những think tank mới để cải thiện đường lối quản trị đất nước và tăng cường quyền lực mềm của Trung Quốc, đặc biệt là khả năng thăng tiến các lợi ích của Bắc Kinh thông qua các phương tiện văn hóa, truyền thông và giới học thuật. Các think tank thường có chức năng nghiên cứu, đề xuất và cố vấn chính sách, và Viện Nghiên cứu Chính sách mới của Trung Quốc đã theo chân một số nước láng giềng của Trung Quốc, kể cả đối thủ lâu năm của Bắc Kinh trong khu vực là Nhật Bản và Đài Loan. Hai nước này từ lâu đã tài trợ cho các viện nghiên cứu chính sách của Mỹ, cũng như bảo trợ cho một số viện đại học và chức vụ quan trọng tại các viện đại học này, trong một cố gắng nhằm tạo ảnh hưởng đối với tiến trình làm chính sách tại Hoa Kỳ. Bài viết trên tờ The Wall Street Journal nói rằng Viện Nghiên cứu Chính sách mới sẽ cho phép các nhà nghiên cứu và các giới chức Trung Quốc có một diễn đàn để tạo ảnh hưởng trong cuộc tranh luận ở Mỹ và tiến trình làm chính sách tại Hoa Kỳ, đặc biệt là liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh hải ở Á Châu, mà tờ báo nói là hiện đang tiếp tục leo thang tới mức có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Trong số các viện nghiên cứu và cố vấn chính sách của các nước châu Á tại Hoa Kỳ, có Japan Foundation, thành lập vào năm 1972 để cổ vũ cho những trao đổi văn hóa. Hội này hiện có 22 văn phòng đặt tại 21 quốc gia, kể cả 2 văn phòng tại Hoa Kỳ. Viện Khổng Tử của Trung Quốc thiết lập năm 2004 để cổ vũ cho ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa. Hiện có tất cả 443 viện khổng tử tại 71 quốc gia, kể cả 144 viện chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn phải kể đến Taiwan Academy, tức là Học viện Đài Loan, thiết lập vào năm 2011 để cổ vũ cho nền văn hóa Đài Loan. Hiện có 213 học viện Đài Loan tại 64 quốc gia, kể cả 79 văn phòng và 3 học viện tại Hoa Kỳ. Nguồn tin này nói rằng Tokyo trong năm 2015 đã tăng gấp 3 lần ngân sách dành cho các quan hệ công có tính chiến lược. Nhật Bản, Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapore và Việt Nam đều là những nước cung cấp tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS, một think tank có uy tín và có rất nhiều ảnh hưởng đối với các nhà làm chính sách Mỹ, theo thông tin được cung cấp trên trang nhà của CSIS. Trong khi đó, tờ The Economist hôm 2 tháng 5 nói rằng, sau nhiều tháng giáo diết cải tạo đất xây đảo trong Biển Đông, Trung Quốc đang xoay sang áp dụng một phương hướng tiếp cận có tính tế nhị hơn khi hình thành think tank mới ở Arlington, bang Virginia. Tờ báo nói rằng đây là một chi nhánh của Viện Nghiên cứu Quốc gia về các vấn đề Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc ở Hải Nam. Chưa gì, Viện Nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ đã mời được cựu Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger lên tiếng tại diễn đàn mới này. Phát biểu trong một đoạn video được thu hình từ trước, ông Kissinger đề cập tới tầm quan trọng của các quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Tham gia một hội thảo tại diễn đàn này, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải nói, nước ông sẽ hành động một cách tự chế trong Biển Đông, mặc dù cùng lúc ông khẳng định là Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ bảo vệ các lợi ích của mình trên vùng biển này. Tuy nhiên, The Economist bình luận rằng, các cố gắng của Trung Quốc phết lên một lớp son học thuật nhằm củng cố các đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò mà nước này vẽ ra trên biển Nam Trung Hoa, khó có thể thuyết phục nhiều người ở Hoa Kỳ hay ở Đông Nam Á. Tờ báo này nói rằng các công trình lắp đất xây đảo giáo diết của Trung Quốc hồi gần đây đã gây ra quan ngại rộng rãi tại các nước cũng tuyên bố chủ quyền tại một phần vùng biển này, trong đó có Brunei, Malaysia và Việt Nam, cũng như đồng minh của Mỹ là Philippines.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Cảnh sát Liên bang Australia đã lên tiếng bênh vực cho sự hợp tác của họ với Indonesia trong vụ án của hai tay buôn lậu ma túy bị xử bắn ở Indonesia hồi tuần trước. Hai người Australia, Andrew Chan và Myuran Sukumaran, nằm trong băng đảng buôn lậu ma túy được gọi là nhóm Bali 9 và đã bị tuyên án tử hình vì một âm mưu buôn lậu heroin cách đây một thập niên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney.
Cảnh sát Liên bang Australia, AFP, hôm nay tổ chức một cuộc họp báo để trình bày một cách rõ ràng về vụ nhóm Bali 9. Nhóm thanh niên Australia này đã bị bắt trong lúc tìm cách chuyển lậu hơn 8 kg heroin từ đảo du lịch Bali của Indonesia tới Sydney vào năm 2005. Bảy người trong nhóm đang thọ các án tù dài hạn, trong lúc hai người cầm đầu đường dây tội phạm này là Andrew Chan và Myuran Sukumaran đã bị xử bắn ở Indonesia hồi tuần trước. Cảnh sát Liên bang Australia bác bỏ những tố cáo cho rằng họ có bàn tay vấy máu vì đã hợp tác với Indonesia trong vụ án Bali 9. Các viên chức cấp cao thừa nhận họ biết rằng những hành động của họ cách đây một thập niên có thể làm cho những can phạm phải đối mặt với án tử hình. Nhưng họ khẳng định họ không có lý do để phải xin lỗi và đã tìm cách ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Australia. Những người chỉ trích nói rằng nhóm này có thể đã bị bắt trước khi rời Australia, nhưng Tổng Giám đốc AFP, ông Andrew Colvin, nói rằng khi đó cảnh sát chưa có đủ bằng chứng để bắt những người này. Tuy các quy định hướng dẫn của cảnh sát đã được thay đổi, ông Colvin cảnh báo rằng những cuộc điều tra trong tương lai có thể mang lại kết quả là người Australia đối mặt với án tử hình ở nước ngoài.
It's a hard reality that many of these countries still have the death penalty for serious offenses.
Có một thực tế tàn nhẫn là nhiều nước trong số những nước này vẫn còn áp dụng án tử hình đối với những tội phạm nghiêm trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không thể hạn chế sự hợp tác của chúng tôi trong phạm vi của những nước có một hệ thống tư pháp tương tự hay có những chính sách tương tự với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc một cách hữu hiệu với những nước gần gũi với chúng ta nhất trong khu vực. Bây giờ, đối với câu hỏi then chốt là việc này có thể xảy ra nữa hay không, tôi ước gì tôi có thể bảo đảm với quý vị là tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng tôi không thể bảo đảm như vậy.
Những người ủng hộ Andrew Chan và Myuran Sukumaran nói rằng hai can phạm này đã thật sự ăn năn hối lỗi và đã trở thành những người gương mẫu cho các tù nhân. Ông Chan đã trở thành một mục sư cơ đốc giáo và ông Sukumaran đã trở thành một nghệ sĩ được nhiều người công nhận là có tài. Họ đã bị xử bắn hồi tuần trước cùng với các tử tội người Brazil và Nigeria, làm bùng ra những sự tức giận trên trường quốc tế. Australia đã triệu hồi đại sứ để phản đối. Indonesia nói rằng những vụ hành quyết là một phần của sự ứng phó của họ đối với tình trạng mà họ gọi là một tình huống khẩn cấp về ma túy.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thêm 4 người vừa được giải cứu từ bên dưới các đống đổ nát hơn một tuần sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Nepal, khiến hơn 7.200 người thiệt mạng. Giữa lúc thêm lực lượng quốc tế, kể cả thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, tới nơi để giúp các nỗ lực viện trợ. Cảnh sát hôm qua cho hay tìm thấy một cụ già 101 tuổi ở địa điểm cách thủ đô Kathmandu chừng 80 cây số về hướng Tây Bắc. Trước đó, lực lượng cứu hộ báo cáo có 3 người khác được kéo ra từ các đống gạch đá vụn ở đông bắc Kathmandu. Cũng trong ngày hôm qua, máy bay quân sự của Mỹ bao gồm 4 chiếc Osprey, các thiết bị hạng nặng cùng với các nhà điều khiển không lưu đã tới Nepal với hy vọng đáp ứng những nhu cầu cần thiết nhất trong công tác cứu hộ và tiếp cận các vùng khó khăn hơn, vốn nhận được ít sự hỗ trợ từ sau trận động đất hôm 25 tháng 4. Hoa Kỳ sẽ giúp xoay sở hàng đống phẩm vật tiếp tế cứu trợ dồn dập đổ về sân bay quốc tế duy nhất của Nepal ở Kathmandu, vốn đang chật vật trong công tác phân phối hàng viện trợ thế giới kể từ sau cơn động đất 7.8 độ Richter. Đại sứ Mỹ tại Nepal Peter Bard cho hãng tin AFP biết họ sẽ thực hiện nhiều mục tiêu chuyển giao hàng cứu trợ, một số công tác cứu hộ và đánh giá tình hình. Chuẩn tướng Hoa Kỳ Paul Kennedy nói thêm rằng họ sẽ tạo ra một sự khác biệt tức thời. Ông Kennedy nhấn mạnh, chúng tôi có hàng tiếp tế cứu trợ đặc biệt là lờ bạc. Nhiều người không hiểu lờ bạc đang là nhu cầu cấp bách nhất hiện nay, cho nên chúng tôi sẽ mang các món đó ra bắt đầu sáng thứ hai. Đối với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, thì các món hàng đó sẽ tạo ảnh hưởng tức thời đối với cuộc sống của họ. Bộ trưởng Nội vụ Nepal Suraya Prasad Zilwat cho hay máy bay Mỹ cũng sẽ đưa các nạn nhân ra khỏi những vùng hẻo lánh bị tàn phá nặng nề nhất sau trận động đất. Các giới chức cho biết, 8 ngày sau vụ động đất, hy vọng tìm thêm người còn sống sót đang chống lụi tàn và số tử vong có thể lên cao hơn nhiều so với mức hiện nay. Hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Chương trình Thực phẩm Thế giới cam kết là sẽ mở rộng các nỗ lực để mang sự hỗ trợ tới những người đang cần giúp. Giám đốc điều hành Etherin Cousin cho biết, các cộng đồng hôm nay chúng tôi tiếp cận không phải là các cộng đồng hôm qua, và ngày mai chúng tôi cũng sẽ chuyển giao tới các cộng đồng mà chúng tôi chưa thể giao hàng viện trợ hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục đà này, tăng tốc, nâng cao số người tiếp cận được, cho tới khi nào không còn người nào bị ảnh hưởng còn bị bỏ đói. Liên Hiệp Quốc cho biết, hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal và ít nhất 2 triệu người đã bị thất tán. Ủy ban Hội chữ thập đỏ quốc tế đã lập trang mạng giúp bạn bè và gia đình báo cáo người thân bị mất tích và tìm kiếm những người đã đăng ký. Trong vài ngày qua, có 10 di dân bị chết chìm ở Địa Trung Hải gần bờ biển Libya, nhưng ít nhất 4.800 di dân khác đã được giải cứu giữa lúc các tay đưa người vượt biên trái phép đang tận dụng tình hình sóng yên biển lặng để thực hiện các chuyến hải trình đầy hiểm trở sang các bờ biển phía nam của châu Âu. Tất cả những người được giải cứu đã được đưa bằng tàu tới các cảng của Italy, một số người tới đảo cực nam Lampedusa và những người khác được chuyển tới Sicily và Calabria. Lực lượng tuần duyên Italy loan báo ngày hôm qua đã cứu hàng trăm di dân trên ít nhất 16 con tàu sau vụ giải cứu gần 3.700 người hôm thứ Bảy. Italy cho biết dự kiến số di dân sang đây sẽ lên tới 200.000 trong năm nay, tức là cao hơn năm ngoái 30.000 người vì thời tiết tốt và biển lặng. Một kẻ đánh bom tự sát trong thủ đô Kabul của Afghanistan sáng nay tấn công một chiếc xe buýt chở nhân viên của văn phòng bộ tư pháp, khiến ít nhất 2 người chết và làm bị thương 20 người khác. Bộ Nội vụ lên án vụ tấn công này, nói rằng đây là chỉ dấu chứng tỏ mức độ cực kỳ tàn bạo của những kẻ khủng bố chống lại thường dân vô tội và không có khả năng tự vệ. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm, cho biết nhân viên của cơ quan tình báo Afghanistan cũng có mặt trên chiếc xe buýt này. Nhóm nổi dậy tuyên bố là vụ tấn công nhằm trả đũa cách đối đãi tù nhân tại trại giam Bagram do Hoa Kỳ kiểm soát. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi các nhà thương thuyết hòa bình Afghanistan, các đại diện của Taliban, các nhà hoạt động trung lập cổ suý cho hòa bình Afghanistan cùng các trưởng lão kết thúc các cuộc đối thoại cởi mở phi chính thức tại Qatar trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 11 giờ tối của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm A Sky Full of Stars của nhóm nhạc Coldplay. I don't care, go on and tear me apart. Vừa rồi là nhóm nhạc Coldplay với nhạc phẩm Bầu trời đầy sao. Thưa quý vị, với mục tiêu trở thành một cường quốc mới của thế giới, Trung Quốc đang gia tăng sự có mặt của họ trong nhiều lĩnh vực và đầu tư là một phần trong chiến lược đó. Giờ đây, Trung Quốc đã thay thế Mỹ để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Úc và Canberra đã bị chỉ trích là lệ thuộc quá lớn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Úc đã nhận thức được điều này và đang thắt chặt luật đầu tư nước ngoài trước những lạm dục, đặc biệt là từ Trung Quốc. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, Australia là một cường quốc bậc trung về mặt kinh tế cũng như quân sự. Để bảo vệ an ninh quốc phòng cho chính mình, Australia đã có sự chọn lựa rõ rệt. Trước Thế chiến thứ hai, Australia dựa vào đế quốc Anh. Nhưng sau Thế chiến thứ hai, Australia trở thành đồng minh thân cận của Mỹ với Hiệp ước Hợp tác An ninh gọi là ANZUS được ký kết hồi năm 1951. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, sự lựa chọn của Australia tương đối dễ dàng vì Hoa Kỳ vừa là đối tác chiến lược số 1 mà cũng là đối tác kinh tế số 1. Thế nhưng bàn cờ địa lý chính trị đã thay đổi vào đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc về mặt quân sự và kinh tế. Về mặt an ninh chiến lược, Úc vẫn là đồng minh thân cận của Mỹ, nhưng phải tạo quan hệ thân hữu với Trung Quốc. Nhưng về mặt giao thương, thì Trung Quốc là đối tác số 1 với khoảng 35% hàng hóa xuất khẩu của Úc. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã từng chỉ trích Canberra là đã tùy thuộc quá lớn vào Trung Quốc và Canberra cũng đã ý thức điều này, nên luôn nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất cảng cho hàng hóa của Úc. Hồi tháng 11 năm 2014, nhân hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Brisbane, Thủ tướng Tony Abbott đã từng thẳng thắn nói với bà Thủ tướng Đức Angela Merkel về hai động cơ chỉ đạo của Úc trong bang giao với Trung Quốc, đó là lo ngại và lợi nhuận, fear and greed, theo từ ngữ nguyên văn. Lo ngại là vì sức mạnh quân sự của Trung Quốc, và lợi nhuận là vì sự phát triển GDP của Úc tùy vào sự phát triển cao của nền kinh tế Trung Quốc. Khi trở thành cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, Trung Quốc có nhiều tiền để đầu tư và Australia trở thành một điểm đến thích hợp cho tư bản Trung Quốc. Theo lịch sử, nước Anh đã từng là quốc gia có đầu tư lớn nhất tại Australia, nhưng trong nhiều thập niên vừa qua, vị trí số một này là của Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay, Trung Quốc đã đẩy Mỹ xuống hàng thứ nhì, không những về phương diện tổng số đầu tư mà còn về mặt đầu tư bất động sản, cá biệt là thị trường nhà cửa. Trong năm tài chính vừa qua, tổng số đầu tư của Trung Quốc tại Úc lên đến 27 tỷ 700 triệu đô la so với 17 tỷ 400 triệu đô la của Mỹ. Canada chiếm hàng thứ ba với 15 tỷ 400 triệu đô la. Trong năm 2010, nước Anh đứng hàng thứ nhì nhưng bây giờ ở vị trí thứ 12. Trên thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà cửa, trong năm tài chánh 2013-14, tổng số đầu tư đã gia tăng gấp 3 lần theo phúc trình của Hội đồng Duyệt xét đầu tư nước ngoài, gọi tắt là FIRB, trực thuộc Bộ Ngân khố Úc Châu. Trung Quốc cũng lại dẫn đầu với 12 tỷ 400 triệu đô la, tức là gần gấp đôi đầu tư của Mỹ và gấp 2 đầu tư của Singapore. Trong năm 2012-13, trị giá đầu tư địa ốc của Trung Quốc tại Úc là 5 tỷ 900 triệu đô la. Nhưng về mặt cá nhân, người Trung Quốc và Hồng Kông mua nhà cửa tại Úc không chỉ nhằm mục đích đầu tư mà còn là một phương tiện chuẩn bị cho tiến trình di dân trong tương lai. Những thành phần ăn nên làm ra nhờ vào chế độ độc đảng có vẻ không tin tưởng vào tương lai cộng sản, nên cũng có mục đích tương tự tại Canada và Hoa Kỳ. Đầu tư trên thị trường nhà cửa từ các đại gia Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có lẽ cũng nhằm mục đích này, tuy rằng trị giá đầu tư từ Việt Nam không đáng kể so với Trung Quốc. Trung Quốc cũng là nước dẫn đầu về sĩ số du sinh theo học tại các viện đại học Australia, với hàng trăm ngàn người so với 30.000 du sinh từ Việt Nam. Và đây không hẳn là đầu tư giáo dục thuần túy, vì nhiều sinh viên Trung Quốc cũng như du sinh Việt Nam đã xin ở lại Úc sau khi tốt nghiệp. Trong trường hợp này, du sinh trở thành đầu cầu di dân cho gia đình trong tương lai. Các chính phủ Úc, bất kể là lao động hay liên đảng tự do quốc gia, đều coi đầu tư tài chánh và đầu tư nhân lực từ nước ngoài là cơ hội tốt cho Australia phát triển kinh tế và xã hội, hay ít nhất cũng là nguồn di dân trẻ có kỹ năng cao cho Úc Châu. Thế nhưng, chính sách nào cũng có kẽ hở và có thể bị lạm dụng. Khá nhiều công dân nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đã mua nhà cửa bất hợp pháp tại Úc, tức là đã không xin phép Hội đồng Duyệt xét đầu tư nước ngoài. Theo thể lệ hiện hành, công dân nước ngoài có thể mua nhà mới tại Úc với điều kiện là họ phải được chấp thuận trước bởi Hội đồng Duyệt xét đầu tư. Người tạm trú hoặc công dân nước ngoài có thể mua một căn nhà đã xây để ở với điều kiện là họ phải bán lại khi rời khỏi nước Úc. Người tạm trú hoặc công dân nước ngoài có thể mua một căn nhà cũ để xây lại nhà mới, với điều kiện là việc xây cất phải bắt đầu trong vòng 2 năm. Hội đồng duyệt xét đầu tư nước ngoài là cơ quan trách nhiệm kiểm soát và thi hành quy luật, nhưng từ trước đến nay, FIRB chưa bao giờ có thể truy tố một ai vi phạm. Trường hợp điển hình là hồi tháng 11 năm 2014, một tỷ phú tại Hồng Kông qua trung gian địa phương tại Sydney mà không xin phép trước đã mua một dinh thự lộng lẫy trị giá 39 tỷ đô la tại vùng đẹp nhất và đắt nhất nước Úc là bờ cảng Sydney. Khi việc này được tiết lộ, Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey đã ra lệnh cho chủ nhân mới phải bán lại dinh thự này trong 3 tháng. Phản ứng của chính phủ Úc gồm hai phần. Thủ tướng Tony Abbott và Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey loan báo sẽ áp đặt một lệ phí tùy theo trị giá căn nhà và sẽ đệ trình Quốc hội dự án luật quy định phạt tiền và phạt tù những vi phạm. Về lệ phí mới, công dân nước ngoài muốn mua một căn nhà để ở tại Úc sẽ phải đóng lệ phí nộp đơn 5.000 đô la nếu có trị giá dưới 1 triệu đô la. Nếu trên 1 triệu đô la thì 10.000 đô la cho mỗi triệu trên 1 triệu. Ngoài ra, chính phủ cũng loan báo sẽ thiết lập một sổ đăng bộ toàn quốc để biết ai là chủ nhân công dân nước ngoài sở hữu nhà cửa và đất đai tại Úc. Đây là biện pháp để trấn an công luận quốc nội vì công chúng Úc tỏ ra lo ngại trước việc Trung Quốc mua nhiều vùng đất nông nghiệp Úc Châu. Chính phủ Úc còn đe dọa rằng những ai vi phạm sẽ bị phạt đến mức 25% trị giá bất động sản và bị bắt buộc phải bán lại bất động sản này. Về dự án luật mà chính phủ sẽ đệ trình Quốc hội vào cuối năm nay để có thể bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Tony Abbott vừa loan báo 3 đề nghị với Quốc hội. Thứ nhất là những ai vi phạm luật lệ mua nhà đã xây mà không xin phép trước với FIRB sẽ bị phạt tiền 127.500 đô la hoặc phạt tù 3 năm cho thể nhân và phạt tiền 637.500 đô la cho công ty. Thứ hai là trung gian môi giới như đại diện địa ốc đã cố tình giúp công dân nước ngoài vi phạm luật lệ Úc sẽ bị phạt tiền đến mức 42.500 đô la cho thể nhân và 212.500 đô la cho công ty. Và thứ ba là công dân nước ngoài bị buộc phải bán bất động sản sẽ không thể giữ được phần tiền lời. Tuy nhiên, trong thời gian chuyển tiếp như là một biện pháp khoan hồng, Bộ trưởng Ngân khố Joe Hockey khuyên những ai đã vi phạm quy lệ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản có thể thành thật khai báo trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 và trong trường hợp này họ vẫn sẽ bị buộc phải bán lại bất động sản nhưng chính phủ sẽ không truy tố hình sự chống lại họ. Ông Joe Hockey nói rằng chính phủ đang mở cuộc điều tra khoảng 100 vụ tình nghi vi phạm và dọa rằng những ai không thành thật khai báo trong thời hạn khoan hồng, họ sẽ bị luật lệ trừng phạt. Thủ tướng Tony Abbott cũng nói rằng các biện pháp nói trên cần thiết vì chính phủ không muốn nhìn thấy đầu tư bất động sản bất hợp pháp làm tăng giá nhà cửa quá đáng. Đây không những là một vấn đề kinh tế mà còn là một khó khăn chính trị. Vì thị trường nhà cửa tại Úc, nhất là tại Sydney và Melbourne, đã và đang tăng vọt nhanh chóng, tạo ra nhiều khó khăn cho dân chúng Úc. Luật lệ mới nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua sẽ trao trách nhiệm thi hành cho Tổng gia thuế vụ Australia, gọi tắt là ATO, thay vì Hội đồng duyệt xét đầu tư nước ngoài. Vì ATO có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra và truy tố vi phạm luật lệ. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand. Có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu, nhưng chưa kịp thông báo ý định, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện, và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Không, chắc là đủ mà.
Giảm phát thải những chất ô nhiễm đang gây ra biến đổi khí hậu vẫn nằm cao trong danh sách ưu tiên của Tổng thống Barack Obama suốt một thời gian dài. Khi nhậm chức Tổng thống, ông Obama đã bắt đầu thực hiện một số bước để bắt đầu quá trình này, chẳng hạn như đầu tư vào những công nghệ năng lượng sạch, cải thiện tính tiết kiệm của nhiên liệu, cắt giảm ô nhiễm carbon và ngày càng tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu vào chính sách đối ngoại, do đó nâng cao vấn đề này trên trường quốc tế. Ngày 31 tháng 3, chính quyền Obama đã tiến một bước lớn kế tiếp là đệ trình lên Liên Hiệp Quốc mục tiêu của Hoa Kỳ cắt giảm ô nhiễm khí nhà kính trong thập niên tới. Mục tiêu là cắt giảm phát thải khí nhà kính đi từ 26 đến 28% từ mức năm 2005 vào năm 2025. Biến đổi khí hậu là thách thức mang tính định hình của thế hệ chúng ta, và Hoa Kỳ cam kết đóng vai trò lãnh đạo trong những nỗ lực toàn cầu để giải quyết vấn đề này, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết trong một thông cáo bằng văn bản. Hôm nay, Hoa Kỳ đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới mục tiêu của mình bằng việc chính thức đệ trình cam kết của chúng tôi đối với Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Thông báo này xuất phát từ cuộc họp cuối tháng 10 giữa Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong cuộc họp đó, cả hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố chung lịch sử về mục tiêu cắt giảm phát thải của riêng mỗi nước và cam kết sẽ làm việc với nhau để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Vào thời điểm đó, Trung Quốc cam kết hạn chế phát thải khí nhà kính của mình, cam kết rằng lượng phát thải carbon dioxide sẽ đạt đỉnh trước năm 2030 và gia tăng mức tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch lên 20%. Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng Liên minh châu Âu và những nước khác đã công bố những mục tiêu riêng của mình để cắt giảm 40% phát thải đến trước năm 2030. Tổng cộng, những nước chiếm tới hơn một nửa lượng phát thải toàn cầu giờ đã công bố mục tiêu của mình để giảm ô nhiễm khí hậu. Mới đây, Mexico đã loan báo những biện pháp mạnh của riêng mình để hạn chế lượng phát thải, trong đó có cam kết đạt đỉnh đến trước năm 2026. Đây là một thách thức toàn cầu và một giải pháp hữu hiệu sẽ đòi hỏi các nước trên thế giới góp phần vào việc giảm lượng phát thải và đưa tới một tương lai năng lượng sạch toàn cầu, Ngoại trưởng Kerry viết. Đó là cách duy nhất chúng ta sẽ ứng phó với thách thức này, và đó là cách duy nhất chúng ta sẽ tôn trọng trách nhiệm chung của mình đối với các thế hệ tương lai.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa loan báo hàng triệu đô la viện trợ mới cho châu Phi tại một cuộc họp báo ngày hôm nay ở Nairobi, Kenya. Ông Kerry cho biết 45 triệu đô la trong ngân quỹ bổ sung sẽ được cung cấp để giúp cho UNHCR hỗ trợ cho 600.000 người tị nạn đang sống ở Kenya. Ngoại trưởng Mỹ cũng hoan nghênh Nairobi đã tiếp nhận người tị nạn. Trước đó, trong ngày hôm nay, ông Kerry vinh danh các nạn nhân trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998 và hàng loạt các vụ tấn công gần đây, đồng thời cũng cam kết rằng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố. Ông Kerry tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ đánh bom tòa đại sứ ở Kenya và tuyên bố rằng khủng bố sẽ luôn luôn thất bại trong nỗ lực gieo rắc sợ hãi và chia rẽ dân chúng và rằng tương lai không thuộc vào những tay khủng bố. Chính phủ Somalia tuyên bố muốn các cơ quan truyền thông ngừng gọi nhóm chủ chiến Al-Shabaab bằng danh xưng của họ. Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Somalia, tướng Abdurrahman Turiya, nói thay vào đó, chính phủ nước ông muốn người ta biết đến nhóm chủ chiến này với tên gọi là UGUS, tức là viết tắt từ cụm từ nhóm thảm sát người dân Somalia, theo tiếng Somalia. Trong cuộc phỏng vấn với đài VOA, ông Turiya cho hay quyết định của chính phủ Somalia nhằm bác bỏ danh xưng Hoa Mỹ của nhóm khủng bố, vì Al-Shabaab theo tiếng Ả Rập có nghĩa là giới trẻ. Ông nói chính phủ xem danh xưng Al-Shabaab là một dịch bệnh truyền nhiễm và những cơ quan truyền thông sử dụng nó được xem như là phát tán dịch bệnh. Vị tướng này đe dọa là sẽ có biện pháp cần thiết chống lại các cơ quan truyền thông bị phát hiện là sử dụng danh xưng này. Nhà chức trách Liên bang Hoa Kỳ đang lục soát căn hộ của hai người bị cảnh sát bắn chết ở Texas sau khi hai tay súng này xả súng vào nhân viên an ninh bên ngoài một cuộc thi vẽ biếm họa đấng tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Thành phố Garland gần Dallas cho hay nhân viên an ninh bị trúng đạn đã xuất viện sau thời gian ngắn nhập viện và cảnh sát đang lục soát bên trong xe của hai nghi can này xem có chứa bom hay không. Các giới chức chưa tiết lộ danh tánh của hai nghi can cư trú tại bang Arizona lân cận. Tuy nhiên tin tức cho hay một trong hai người tên là Elton Simpson. Một tổ chức có tên gọi là Sáng kiến Bảo vệ Tự do của Hoa Kỳ tài trợ cho cuộc thi rao giải thưởng $10,000 cho người thắng giải. Thị trưởng Baltimore Stephanie Rocklins Blake vừa thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn thành phố, trong khi người biểu tình tổ chức thêm một cuộc tuần hành nữa bên ngoài tòa thị chính để phản đối bạo hành trong ngành cảnh sát.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.